thứ ba tuần thứ 32 thường niên. Bài trích thơ gửi cho Tito. Phần anh, hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy. Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng. Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Suy niệm lời Chúa. Con người có bổn phận phục vụ Thiên Chúa. Trong lĩnh vực thương mại, khi một người ra ngân hàng mượn tiền, họ có bổn phận phải trả cho ngân hàng cả vốn lẫn lời. Cùng một cách như vậy đối với Thiên Chúa, Ngài đã cho con người vay tất cả mọi sự, tình yêu, ơn thánh, sự sống khôn ngoan, tài năng, thời gian, của cải vật chất. Con người phải trả lại tương xứng tất cả những gì Thiên Chúa đã cho vay, và còn phải hơn thế nữa cho phân lời. Khi hoàn tất cả vốn lẫn lời, con người mới chỉ chu toàn bổn phận mà thôi. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở Tito bổn phận phải trau dồi kiến thức cũng như đức hạnh trước khi có thể giáo dục mọi thành phần dân Chúa trong giáo đoàn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu chỉ dạy cho các môn đệ, Thiên Chúa không cần phải biết ơn con người. Vì nếu con người hết lòng phục vụ Thiên Chúa, họ mới chỉ chu toàn bổn phận của họ mà thôi. Bài đọc 1. Phải giáo dục mọi thành phần của dân Chúa biết sống tốt lành. Thư gửi cho Tito là một trong các thư mục vụ, gọi là các thư mục vụ vì nội dung liên quan đến đời sống các tín hữu. Bổn phận người lãnh đạo là phải giáo dục và chăm sóc mọi thành phần trong giáo đoàn, không được lơ là bất cứ một thành phần nào. Đoạn văn hôm nay nói tới, thứ nhất, bổn phận giáo dục mọi thành phần trong giáo đoàn của Tito, bản thân người lãnh đạo. Không ai có thể cho cái mình không có, nên Phaolô khuyên Tito phải biết trau dồi bản thân về cả hai phương diện, tri thức và đức hạnh. Về phương diện tri thức, lãnh đạo phải khôn ngoan sáng suốt. Điều quan trọng trước tiên là phải rành rẽ đạo lý mình tin tưởng. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, Thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ gì được, khiến đối phương phải bẽ mặt vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Về phương diện đức hạnh, không phải chỉ dạy đạo lý mà thôi, mà chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Các thành phần trong cộng đoàn. Người lãnh đạo không được chỉ chú trọng đến một hay vài giới trong dân, nhưng phải giáo dục mọi thành phần của dân Chúa. Lý do đơn giản, tất cả đều là các chi thể của một thân thể, và nếu một chi thể đau, toàn thân sẽ phải chịu cùng hậu quả. Thánh Phaolô khuyên Tito nên dạy các cụ ông là những người chủ trong gia đình, họ có bổn phận làm gương và hướng dẫn gia đình của họ. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà, phúc đức tại mẫu, các bà có bổn phận dạy dỗ con, phải ăn ở sau cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều tốt lành. Các thiếu nữ, các bà mẹ phải dạy cho những bà mẹ tương lai, biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Các thanh niên, anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Thứ hai, lý do tại sao phải sống tốt lành. Thánh Phaolô đưa ra ba lý do. Thứ nhất, ân sủng của Thiên Chúa ban là để sống tốt lành. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Niềm hy vọng vào cuộc sống đời sau. Mọi tín hữu phải sống tốt lành vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi. Ngày Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa vĩ đại và là đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Trong ngày đó, con người sẽ phải lãnh nhận hậu quả cho các việc mình đã làm. Thứ ba, là dân riêng của Thiên Chúa. Các tín hữu đã được rửa bằng sạch bằng máu thánh của Đức Kitô, nên họ phải sống cuộc đời thanh sạch. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta cho thoát khỏi mọi điều bất chính, và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện. Phúc âm, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Thứ nhất, bổn phận và việc thiện nguyện. Để hiểu ý nghĩa đoạn văn ngắn này, chúng ta cần phân biệt hai hành động. Thứ nhất, bổn phận phải làm. Bổn phận của đầy tớ là phải phục vụ chủ, không cần biết việc phải làm nhiều đến đâu. Chúa Giêsu nói, ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Việc thiện nguyện. Nếu một người không phải là đầy tớ, mà tình nguyện phục vụ người khác, đó mới là việc thiện nguyện. Người lãnh nhận phải biết ơn người tình nguyện phục vụ. Thứ hai, Thiên Chúa có cần phải biết ơn con người không? Cũng vậy, con người có bổn phận phục vụ Thiên Chúa vì Ngài đã dựng nên con người, đồng thời Ngài đầu tư vào con người tất cả những gì cần thiết để làm việc sinh lời cho Ngài, như ơn thánh, thời gian, sức khỏe, tài năng, vân vân. Khi con người ra sức làm việc để sinh lời tương xứng cho Thiên Chúa, đó mới chỉ là hoàn tất bổn phận hay công bằng, vì mượn vốn thì phải cả trả lời lẫn vốn. Mọi sự trên đời là của Thiên Chúa, nên Ngài không cần phải biết ơn con người, như Chúa Giêsu nói hôm nay. Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Tuy nhiên, nếu Thiên Chúa ưu đãi và đối xử tốt với con người như một trong một trình thuật khác của Luca. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Luca chương 12 câu 37. Đó là vì Ngài quá thương yêu con người mà thôi. Áp dụng trong cuộc sống. Bổn phận của người lãnh đạo cộng đoàn là phải giáo dục đức tin và nhân bản cho mọi thành phần trong giáo đoàn. Để có thể chu toàn bổn phận, người lãnh đạo trước tiên phải có một đức tin vững mạnh, khôn ngoan học hỏi, dạy dỗ mọi thành phần và phải làm gương sáng cho mọi người. Chúng ta phải ra sức tận dụng những quà tặng Thiên Chúa đã ban như sự sống ơn thánh, thời gian khôn ngoan, tài năng của cải vật chất để sinh lời cho Ngài. Cho dẫu chúng ta đã hoàn tất tốt đẹp và trả lại tương xứng cho Thiên Chúa, chúng ta cũng không có quyền đòi Thiên Chúa phải biết ơn, vì chúng ta mới chỉ làm tròn bổn phận đã được giao phó mà thôi. Amen.